buồn chồng nên ngoại tình để trả thù, kết cục sẽ ra sao? Chào các bạn trong nhóm Giúp Nhau Hạnh Phúc và các fan của Hồi Sinh Hạnh Phúc nhé. Hôm nay một giải đáp tâm sự của Lina được dành cho một chủ đề cũng khá là thú vị. Đó là chuyện ngoại tình của người vợ xuất phát từ chuyện buồn trong hôn nhân. Bạn vì thất vọng với chuyện ngoại tình của chồng mà cũng dính vào cái lỗi ngoại tình y chang như vậy để trả thù. Để rồi cuối cùng chính mình lại mắc kẹt trong một cái thế khó có thể làm hại đến bạn trên đủ mặt. Thì bài podcast này đến từ tâm sự của một bạn được gửi dấu mặt đến cho nhóm Giúp Nhau Hạnh Phúc. Bài bạn nhờ đăng trong nhóm như sau. Chào chị, em muốn giấu tên nên nhờ chị không duyệt bài đăng từ nick mà đăng giấu tên giúp em. Do chuyện này em không muốn ai biết. Em đang rất bối rối chị ạ. À. Vợ chồng em kết hôn được trên 10 năm. Hồi trước yêu nhau từ thời đại học và có thể xem là tình đầu của nhau. Cuộc sống em nghĩ cũng ổn, ngoại trừ cũng có những lúc bất đồng vì hai đứa cùng tuổi, cùng học, cùng ngang hàng nên ít ai chịu nhường ai. Hai đứa cũng khắc tính nhau, do em thì thích lãng mạn nhưng ông ấy thì khô khan và lạnh lùng. Nhưng dù sao thì sống với nhau 10 năm rồi nên cũng quen. Chuyện cũng không có gì, cho đến đợt tháng 9 năm ngoái thì em phát hiện ra chồng em có ngoại tình với cô đồng nghiệp cùng chỗ làm. Hình như họ quen nhau từ đợt em có thai bé thứ hai. Em đau kinh khủng nhưng không để lộ ra cho chồng biết vì thật sự em cũng không biết nói ra thì sẽ như thế nào. Và sai lầm từ đây chị ạ. Em vì đau khổ và tự ái nên lại xa chân vào một mối quan hệ với một người đàn anh trong công ty. Anh này hơn em khá nhiều tuổi, ngày trước kiểu cũng đỡ đầu chỉ dạy lúc em mới đi làm. Anh ta cũng có gia đình đầy đủ rồi. Để nói là anh ta có gì hơn chồng em không thì thật ra là không có gì hết. Nhưng em cũng không biết tại sao mình lại dính vào. Chắc là chỉ vì đang buồn lại có người an ủi, thêm tâm lý muốn trả thù chồng và xem thử cái cảm giác mới lạ của ngoại tình đó là như thế nào. Chồng em thì trước giờ cũng tin tưởng vợ và chắc cũng bận bịu với mối quan hệ kia nên cũng không có để ý. Thì cái vụ lén lút giữa em và anh đồng nghiệp kia kéo dài được vài tháng thì gần đây vừa bị vợ anh kia phát hiện và chị ấy đòi lên công ty làm loạn. Giờ em đang ở thế kẹt không biết nên làm gì, em sợ vụ việc này vỡ ra thì không biết sẽ ra sao. Em ân hận lắm nhưng thật sự rất rối không biết nên làm gì, mong chị tư vấn giúp em đa tạ chị. Thật sự đọc bài tâm sự này mà Lina cũng cảm nhận được cái cảm giác hoảng hốt và bối rối của em. Đúng là một bước xa chân ngàn lần ân hận. Giờ bản thân rơi vào cái thế kẹt như thế này đúng là rất khó cho em. Thì ở phần đầu của podcast thì Lina tạm thời chưa phân tích gì về chuyện của hai vợ chồng mà muốn nói trước về cái chuyện là nên xử lý gỡ cái ngòi nổ của cái quả bom nóng đang sắp bùng ra của vụ em với anh đồng nghiệp trước đã. Bởi đây là cái chuyện đám lửa đang cháy mà em cần phải dập đúng cách trước khi mọi chuyện lan đến phía gia đình của chính em ha. Thì trước tiên là cho dù xuất phát của chuyện này nó là gì á, thì em cũng phải tỉnh táo nhìn nhận một điều rằng là cái mối quan hệ ngoài luồng giữa em và cái anh đồng nghiệp á, nó sẽ không đi đến đâu. Không thể có cái kết cục tốt đẹp nào lâu dài hết mà nó chỉ mang cái tính chất tạm bợ. Trước sau gì thì cũng phải giải tán thôi. Thì em cũng phải dũng cảm thừa nhận rằng đây chính xác là một sai lầm. Một cái lỗi lớn của em khi dính vào một cái mối quan hệ với một người đang có vợ. Chỉ khi nào mà em nhìn thẳng được vào cái lỗi này của mình mà không biện hộ bởi cái lý do xuất phát ban đầu á, thì em mới có thể làm được những cái việc mà tôi nói thật, Lina nói thật là rất cần ở em sự trung thực và sự can đảm. Thì lúc đó em mới giải quyết được cái ngòi nổ này. Phải xác định tư tưởng rằng là không nên mong đợi gì ở mối quan hệ đó. Cái mối quan hệ đó là sai trái, là sai lầm và cần phải chấm dứt. Đó chính là cái bước đầu tiên em cần làm. Và em phải ngay cái cơ hội mà cái vụ việc nó đang lình xình mà có thể vỡ ra như thế này là lấy luôn cái động lực để tiếp là cắt cho nó đúng luôn ha. Rồi sau đó bước đến bước 2 là em hãy trao đổi lại thẳng thắn với anh bạn kia để xem là cái mức độ vụ việc mà vợ anh kia biết được á, chị đó biết được đến đâu rồi. Nếu chị ấy chưa biết gì nhiều và anh ta có thể can thiệp để dẹp êm được trên góc độ của anh ta thì cả hai hãy im lặng mà cách đất rồi xóa ngay tất cả các bằng chứng liên quan. Còn nếu mà chị ta đã có bằng chứng cụ thể thì nhất thiết là phải làm đến cái bước thứ 3, đó là chủ động hẹn gặp với chị ấy để xin lỗi và hứa chấm dứt trước khi chị ta tức lên mà gây chuyện ồn ào ra liên quan đến chỗ làm của em rồi lọt tin đến phía gia đình của em. Đừng có trốn tránh, dù có lo sợ lắm thì chuyện này em cũng phải làm thôi. Bởi nếu em mà cứ lẩn tránh và không đối mặt á, thì em có biết là cái sự suy diễn của một người phụ nữ kia nó sẽ còn bùng phát lên ở cấp độ cao hơn nhiều hơn nữa không? Em hãy hiểu như thế này nè. Chuyện vợ chồng nhà đó ra sao em không có biết rõ. Có thể bản thân họ có những cái nỗi niềm ấm ức có sẵn với nhau rồi. Có thể anh ta trước kia cũng có thể quen người nọ người kia chứ không phải chỉ là có mỗi em. Có thể anh ta ở nhà đã lạnh nhạt đối xử không tốt với vợ sẵn rồi. Có nghĩa là bản thân mối quan hệ của hai vợ chồng đó không hạnh phúc. Nhưng thường thì con người ta sẽ không tự nhận ra cái lỗi của việc vợ chồng họ không hạnh phúc là do họ, mà họ sẽ có xu hướng đi tìm nguyên nhân bên ngoài để đổ tội. Vậy nên nếu như mà cái chị vợ đó họ phát hiện em là người thứ ba trong mối quan hệ của vợ chồng họ, thì họ sẽ dồn hết bao nhiêu cái ấm ức, tức tối, cảm giác không hạnh phúc của họ, họ trút lên hết vào em, và họ cho em là nguyên nhân mà chồng họ đối xử với họ như thế. Em là nguồn cơn của những bất hạnh trong hôn nhân của họ. Và ngay cả khi cái mối quan hệ của em với chồng chị ta chưa phải là sâu đậm và yêu thương gì thật sự, chị thấy qua cách nói của em thì rõ ràng đây cũng chỉ là một chuyện ngoại tình mở của anh kia thôi. Một dạng thấy có sẵn thì chọc chọc thả thính rồi dính, thành thử có thêm cho vui chứ không phải là yêu đương nghiêm túc gì. Tuy nhiên rằng là với cái sự ghen tuông và cái óc tưởng tượng suy diễn của phụ nữ, chị ta có thể làm chuyện này bùng lên rất là lớn. Vì vậy cái phương pháp tốt nhất là nên đến gặp và thành thật nói chuyện với chị ấy. Rõ ràng là cái việc mà vác mặt đến gặp vợ của người tình đó là một cái trải nghiệm không có dễ dàng gì mà có thể em không muốn phải đối mặt. Nhưng trong tình thế này á, thì giữa đủ thứ cái khả năng xấu có thể xảy ra thì cách đó là lựa chọn ít tổn thất nhất. Chị nói thật, đó là cái lựa chọn ít tổn thất nhất. Hãy tìm hiểu kỹ thêm về đặc điểm tính cách của chị kia và cái vấn đề của chính nhà bên đó ra sao để em chuẩn bị tinh thần. Đồng thời là phải lên sẵn cái kịch bản của cái cuộc nói chuyện. Lúc gặp thì nhẹ nhàng, thành khẩn, trung thực trong trao đổi với chị ấy khi nói về mối quan hệ giữa em và anh kia. Mục đích là để làm rõ mối quan hệ của em và anh chồng chị kia dừng lại ở mức độ nào và dẹp yên những cái suy diễn đang có trong lòng chị ấy. Hãy xin lỗi thật tâm và nói chuyện sao cho trên cái tinh thần là sự thông cảm giữa phụ nữ và phụ nữ. Có một điểm nhạy cảm chị muốn dặn, đó là em hãy cân nhắc xem có nên đề cập nhẹ nhẹ đến cái tình cảnh của bên phía nhà mình không. Làm sao cho chị ấy hiểu rằng là nếu chị ấy làm to chuyện ra mà hạnh phúc bên nhà em cũng đổ vỡ thì chồng chị ấy sẽ có cái cảm giác ăn năn hối lỗi và có khi là dẫn đến cái nguy cơ là cả hai lại khó dứt hơn. Bởi vì em mà bị đổ vỡ hôn nhân vì chuyện này thì cũng sẽ dễ vì điều đó mà bấu víu tình cảm vào chồng chị ấy hơn. Vậy nên tốt nhất là chị ấy nên thu gom cái chuyện này lại ở đây là được rồi. Em hãy nêu rõ cái kế hoạch cắt đứt giữa hai người sẽ là như thế nào, càng cụ thể càng tốt. Có cái gì để chứng minh được rằng là mình đang thực hiện việc đó, chẳng hạn như là có đơn xin chuyển bộ phận rồi, hay là đã làm đơn xin nghỉ việc rồi, hay là cái gì đấy để chứng minh rằng là em sẽ không liên quan tới anh ta nữa, thì cứ đưa ra để thuyết phục cho chị ấy tin. Đừng có thái độ thách thức hay trốn tránh, hay cũng đừng có đóng vai nạn nhân rằng là em dính líu vào vụ này là do anh đó dụ dỗ mà thôi, hay vân vân vậy ha. À mà chị dặn ha, nhớ chú ý đừng để bị ghi âm hay bị quay video gì cái vụ đi gặp này nhé. Nhớ nha. Rồi, đó là vụ bên ngoài kia ha. Chị hy vọng bằng cái phần giải thích hướng dẫn của chị sẽ giúp em xử lý nó tốt nhất và không để lại cái hậu quả. Bây giờ quay trở lại cái chuyện của chính vợ chồng em á. Chị hy vọng rằng cái chuyện phải đối mặt với nguy cơ bị đánh ghen do ngoại tình với chồng người khác đã giúp em hiểu ra rằng là cái việc lựa chọn cách giải quyết sai cho những cái vấn đề khủng hoảng hôn nhân á có thể mang lại cái tác hại to lớn như thế nào. Sự đau đớn, thất vọng, sụp đổ niềm tin và hoang mang không biết nên làm gì khi phát hiện chồng ngoại tình á, nó là một cái thực tế mà rất nhiều bạn nữ đã và đang phải đối mặt. Có cái hoàn cảnh giống như em như vậy. Mỗi ngày tiếp xúc với nhiều bạn đến với fanpage Hồi Sinh Hạnh Phúc nhờ tư vấn á, chị đã gặp rất nhiều những cái trường hợp giống như em và chị hiểu và thông cảm cho những cái cảm xúc phổ biến mà em đã có. Nhưng cùng một sự việc xảy ra cho nhiều người á, thì cái kết quả của sự việc đó đem lại ra sao nó không phải ai cũng giống như ai mà sẽ có sự khác nhau phụ thuộc vào cách giải quyết của mỗi người. Chị luôn nói với các bạn một câu rằng là khi có một chuyện đã xảy ra, chúng ta không có cái cỗ máy thời gian của mèo Doraemon để quay trở lại lúc trước và xóa đi cái chuyện đó. Chúng ta cũng không thể nhắm mắt giả vờ như nó không xuất hiện hay đã không tồn tại ha. Trường hợp của em thì cũng giống như bao nhiêu cái hoàn cảnh các bạn vợ có chồng ngoại tình khác thôi. Chuyện đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Điều chúng ta có thể làm là từ việc đó đứng lên để giải quyết nó như thế nào, ra sao, để ít gây tổn hại nhất đến cái cuộc sống của chính mình và con cái của mình. Thì qua lần hú hồn với cái mối quan hệ cùng anh đồng nghiệp này á, thì chỉ mong là em đã hiểu. Nếu không dám đối mặt trực tiếp để xử lý cái khủng hoảng hôn nhân của mình mà lại trốn chạy hay là tìm cách giải tỏa cảm xúc bế tắc của mình bằng một cái chuyện bên ngoài á, thì một kết quả tốt nó sẽ không bao giờ có thể có được mà chỉ đem đến những cái điều tệ hại hơn mà thôi. Em buồn chồng và muốn trả thù bằng cái việc ngoại tình giống như anh. Vậy rồi cuối cùng ai là người thiệt thòi và lãnh hậu quả? Chính em chứ không phải là ai khác. Và nếu vụ việc vỡ ra, lúc đó em có thanh minh rằng là em vì vụ chậm như thế nên em mới như thế, thì liệu có ai tin hay là ai bảo vệ em? Em đang từ thế đúng là người nạn nhân trong cái chuyện sai của chồng, từ giờ lại tự nhiên trở thành người ở cái thế yếu hơn, thiệt hại nhiều hơn và mất mát nhiều hơn. Em thấy cái dạy của mình chưa? Vì vậy, hãy mau chóng giải quyết vụ của anh bạn đồng nghiệp kia đi, rồi sau đó can đảm đứng lên mà đối mặt với cái vụ việc của chồng. Hãy tìm cách giải quyết nó êm đẹp nhất đi thôi. Có thể em sẽ lại phân vân là không biết mình nên làm gì, nên bắt đầu từ đâu. Thì đừng có lo, cứ tìm đến fanpage Hồi Sinh Hạnh Phúc để đăng ký tư vấn miễn phí với chị. Thì chị sẽ trao đổi chi tiết thêm với em và sẽ chỉ giúp em con đường đúng để đi. Ở đây chị muốn cho em một vài lời khuyên trước cái đã. Đó là đầu tiên là hãy công tâm nhìn lại chính bản thân mình trước. Chị nói thật nhé, qua cái cách mà em tả về hôn nhân của mình, chị có thể cảm nhận được rằng em là một người đề cao cái tôi cá nhân rất là cao. Cái tôi đó nó cao hơn cả tình yêu với chồng và cái giá trị của hôn nhân. Thế nên khi có chuyện của chồng xảy ra, cái mà em quan tâm có lẽ không phải là chuyện nên giúp chồng vượt qua cái chuyện sai đó như thế nào để quay lại với gia đình, mà chỉ là đi tìm cách giải tỏa cái nỗi ấm ức do cảm thấy bản thân bị tổn thương lòng tự ái hay lòng tự cao của mình mà thôi. Thì đến giờ phút này dường như em vẫn nghĩ chuyện rắc rối hiện tại em đang gặp là do cái vụ kia của chồng gây ra thì phải. Em hay hiểu rằng là cái kiểu suốt ngày tranh cãi ngang hàng không tôn trọng nhau của hai vợ chồng em á, nó làm cho bản thân chồng em có những cái nhu cầu tinh thần bị tổn thương. Và khi gặp điều kiện thuận lợi, trong trường hợp của em đó là vợ mang thai, đồng nghiệp nữ thì kề cận thân mật, thì anh ta dễ lạc bước nó cũng không phải là một cái điều gì lạ lắm. Em đừng chỉ có ngồi đó oán hận và trách chồng nữa. Giờ em thì cũng đã sai không khác gì anh ta đâu, đúng không? Vậy nên hãy công tâm nhìn nhận một cách trung thực khách quan về lỗi phải của cả hai. Có như vậy thì mới có được cái suy nghĩ đúng để bắt đầu lại những cái hành động đúng mang đến cái kết quả mà em mong muốn. Rồi điều thứ hai chị muốn dặn, đó là hãy tạm dẹp bỏ qua những cái cảm xúc vướng mắc trong lòng. Đừng nhìn vào những cái rối ren đang xảy ra, bởi thực tế đó nó sẽ dễ làm cho em mất động lực. Đây là một điểm dễ làm nhiều người bị mắc kẹt lại trong cái bế tắc. Đó chính là do họ không được học để hiểu về cái cách điều chuyển giữa cái quy trình giữa thực tế, lòng tin, ý chí và hành động. Một khi bị cái thực tế cũ ám ảnh thì họ sẽ lại làm cho cái lòng tin của họ bị mòn đi và họ không có ý chí để làm gì ra được có kết quả đúng cả. Thì muốn vượt qua được bế tắc thì cần phải học để hiểu mà phá vỡ cái quán tính xấu của cái quy trình đó đi. Điểm này thì bạn nào là học viên của liệu trình Hồi Sinh Hạnh Phúc ở bên chị thì sẽ được phân tích để hiểu và học cách áp dụng nó vào việc điều khiển cuộc sống theo cái ý muốn của mình. Ở đây nội dung nó hơi dài nên chị không có diễn tả chi tiết trong phạm vi của podcast ngắn được. Chị chỉ muốn dặn em là hãy tạm gác qua những cái vấn đề rối ren của thực tế hiện tại mà hãy bình tâm đánh giá trên góc độ lý trí, xem những cái giá trị cốt lõi mà hai vợ chồng đã có với nhau trong suốt cái hành trình từ yêu đến hôn nhân hơn 10 năm qua là gì. Rồi xem xét những cái hậu quả gì sẽ xảy ra nếu cả hai chọn con đường tan vỡ. Thì chỉ có một chuỗi các podcast phân tích về hậu quả của ly hôn để trong cái danh sách phát ly hôn hay nắm giữ có ngay trên cái kênh Lina này. Thì em nên nghe để tham khảo cho kỹ. Một khi em nghe và xác định xong là không muốn vì những chuyện vừa qua mà ly hôn với nhau, thì cái vấn đề tiếp theo là học cách đúng để vượt qua chuyện này. Cái chuyện vừa qua chuyện này như thế nào thì nó không phải là cái chuyện đáng lo đâu. Chủ yếu là ở quyết tâm của em có xác định hay không thôi. Chứ còn một khi đã có quyết tâm muốn đưa hôn nhân vượt qua được khủng hoảng thì chị có thể giúp em làm được điều đó. Cứ vào website hồisinhhạnhphuc.com đăng ký 30 phút tư vấn miễn phí với chị thì chị sẽ giúp em nhé. Rồi ở trên đó là phần tư vấn của Lina cho trường hợp cụ thể của bạn chủ topic ha. Thì nhân đây thì Lina cũng muốn gửi đến các bạn nam, các bạn nữ khác đang nghe cái podcast này một vài lời như sau. Đối với các bạn nam á, các bạn đừng tưởng là chỉ có mình là đàn ông thì mới biết chán cơm thèm phở, hay là chỉ có mình là đàn ông thì mới được quyền đi ăn chả rồi từ đó mà lơ là mất cảnh giác. Bởi vì chỉ cần bạn thể hiện một chút chán cơm nhà thôi là sẽ có một vài thằng bên ngoài nó dòm ngó sẵn rồi, nó sẽ biến cái món cơm nhà bạn thành phở của nó ngay thôi. Lúc đó thì không chỉ bạn, đâu phải chỉ có bạn biết ăn chả mà vợ bạn cũng sẵn sàng ăn nem để trả thù bạn đó. Vậy nên nếu muốn luôn có cơm ngon canh ngọt bền lâu á, thì đừng có ham chi cái chút phở thừa canh cặn của ai đó rớt bên ngoài mà có khi là bạn mất luôn cái nồi thạch xanh quý giá ngon lành mà bản thân bạn đang có. Rồi đối với các bạn nữ thì các bạn đừng hy vọng rằng là khi mình đang buồn khổ về hôn nhân thì sẽ có một soái ca hào hiệp nào đó xuất hiện đem tình yêu nồng nàn cháy bỏng của họ đến để giúp xoa dịu nỗi đau hay là cứu vãn gì cuộc đời cho bạn nhé. Những gã đàn ông á, nhất là những kẻ vốn đang là bạn bè, đồng nghiệp, người quen của bạn. Có nghĩa là những người đã và đang biết rất rõ rằng bạn là người không có độc thân, bạn vẫn đang trong ràng buộc gia đình, mà họ thấy bạn đang đau khổ lung lay chút xíu bởi những chuyện trong hôn nhân là họ lại tranh thủ thò ra vài câu thả thính cau kéo. Thì đó là đều là lũ đểu giả đang muốn biến bạn thành rau sạch để họ được ăn miễn phí đó. Những gã chuyên đi chăn rau sạch này thích các phụ nữ đang có đau khổ bế tắc vì hôn nhân kiểu này, bởi vì họ biết là họ sẽ được lợi dụng hưởng thụ miễn phí mà không phải chịu trách nhiệm gì, chứ họ không có tốt lành gì đâu. Loại đó mà cũng đang có gia đình nữa thì hết 99.99% là họ quen bạn chỉ là vì những cái mối quan hệ ngoại tình mở thôi, có thêm cho đời họ vui thôi, chứ họ chả có yêu đương trân trọng quý mến gì bạn đâu. Nên bạn đừng có ảo tưởng và tin gì vào những cái mối quan hệ đó, rồi lại quay về làm cho cái hôn nhân của chính mình tệ hại hơn cả cái vấn đề gốc ban đầu của nó. Bạn thử có một chút biến đi, như là cái vợ của mấy thằng chả đó phát hiện chẳng hạn, là bạn sẽ nhìn ra ngay được cái vẻ cút đuôi chạy mất của những gã như vậy cho mà xem. Lúc đó thì sao? Chỉ còn lại một mình bạn vừa đang kẹt trong cái bế tắc hôn nhân, vừa đau khổ vì mất thân xác, mất danh dự bởi cái chuyện sai trái này. Vì vậy, hãy tỉnh táo lên. Khi gặp những cái chuyện không vui trong hôn nhân của mình thì hãy tập trung vào đó mà giải quyết nó. Đừng bỏ qua hay đừng trốn chạy hay đừng đi tìm những cái giải pháp xoa dịu nào ở bên ngoài. Bởi mọi mối quan hệ bên ngoài đó thì đều chỉ đem lại cạm bẫy và sai lầm hơn là quả ngọt có sẵn cho bạn hái ha. Ngã ở đâu thì ta nên đứng lên từ đó. Hôn nhân sai thì họ học cách mà sửa cho đúng. Chừng nào đã cố gắng sửa rồi mà cả hai vẫn lệnh nhau quá xa để không đi tiếp được cùng nhau nữa thì hãy mạnh mẽ buông tay cho văn minh rồi đi tìm hạnh phúc khác. Chứ đừng có dở ương ương đổi thừa cho việc buồn nọ buồn kia với chồng rồi lại tự mình vướng chân vào cái chuyện ngoài luồng sai trái. Rồi đến lúc lại rơi vào cái cảnh khó gỡ như cái bạn gái ở trên thì rất là phiền ha. Thì cái bài podcast giải đáp tâm sự của Lina hôm nay đến đây là hết. Lina sẽ tiếp tục duy trì việc tư vấn tương tự kiểu như thế này cho các thành viên của nhóm Giúp Nhau Hạnh Phúc và sẽ đăng tải podcast tại kênh Lina Relationship Coach ở YouTube. Thì bạn nào chưa vào group thì có thể click cái đường link group ở ngay bên dưới podcast để tham gia gửi tâm sự cần tư vấn về cho Lina. Hay bạn nào muốn tiếp tục nghe những cái podcast tương tự như thế này thì nhớ bấm chuông, bấm cái nút theo dõi kênh ha. Nhớ đừng quên bấm luôn cái chuông bên cạnh để có thể đón nhận podcast mới nhất. Thì tôi là Lina, chuyên gia tư vấn đến từ Liệu Trình Hồi Sinh Hạnh Phúc. Hẹn gặp lại bạn tại Facebook fanpage Hồi Sinh Hạnh Phúc và tại kênh Lina Relationship Coach này. Chào các bạn và hẹn gặp lại.